cái tâm trạng của tôi khi mà tôi chia sẻ lời của Chúa, bởi vì tôi rất là thích. Tại vì mỗi lần tôi học được cái gì từ Chúa thì tôi muốn chia sẻ. Và tôi muốn chia sẻ với những người thân cận của chúng tôi, của mình. Và quý vị, trong hội thánh đây là những người thân cận của mình, của tôi. Nhưng mà tôi run á, bởi vì phần nhiều quý vị ở đây là những người bậc trưởng thượng, những người lớn hơn tôi. Và tối hôm qua tôi thú thật với các bạn thanh niên một điều nữa là ngày hôm qua khi tôi qua nhà của ông bà Mục Sĩ Cam, tôi chơi, thì ông Mục Sĩ Cam nói với tôi rằng Nguyên, ngày mai ba má với cô Sáu đi nhóm nữa đó con. Cái trong bụng tôi nói, tuần trước ba má đi nhà thóm nhóm đây rồi, tuần này sẽ đi nữa vậy? Con sẽ thôi, tại sao mà tại vì làm cho tôi run hơn nữa. Tại vì có ông Mục Sĩ Cam, có ông gia mình ngồi đi mà dám nói gì. Nhưng mà cảm tạ Chúa, bởi vậy tôi mới nhờ các bạn. Hồi tối hôm qua tôi thú thật cái điều này ra và tôi nhờ các bạn cầu nguyện. Đó là lý do các bạn nghe nhiều người nói, anh Kiệt nói và anh Hiệp cũng nhờ cầu nguyện cho tôi. Thành tôi đứng lên đây, nhưng mà tôi nói là tôi run, nhưng mà thật sự đó tôi được rất là bình an, bởi vì tôi biết rằng tôi chia sẻ những gì mà Chúa đã dạy cho tôi. Tôi không dám nói giảng, bởi vì giảng là những gì mà tôi học và có những cái gì bí quyết mà tôi biết mà quý vị không biết, tôi giảng. Nhưng mà tôi chỉ chia sẻ những gì mà Chúa dạy cho tôi, và những cái kinh nghiệm mà Chúa cho tôi là những cái kinh nghiệm mà có thể quý vị đã nhận được. Và cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ được nhấn mạnh điều đó hơn. Trước khi đến với Chúa, tôi một lần nữa xin phép cầu nguyện. Lạy Cha thương của chúng con, Chúa ơi, xin Chúa đừng cho con nói, nhưng mà chính Ngài nói qua con những gì Ngài dạy cho con. Con muốn chia sẻ với người thân của chúng con ở đây, các bậc trưởng thượng và các bạn thanh thiếu niên yêu mến của con. Xin Chúa cho con nói, không phải lời con nói, nhưng mà những gì Ngài đặt cho con. Con cảm tạ Ngài. Chúng con cầu nguyện Jesus Christ. Amen. Hồi nãy trước khi chia sẻ lời của Chúa, trước khi về nhóm đó, thì tôi biết là có nhiều người cầu nguyện và tôi rất là bình tĩnh. Nhưng mà phải thật là có những cái mà bình tĩnh nhưng mà cũng run. Hồi nãy trước khi mà đi vô nhóm cầu nguyện với các bạn, quý vị trong ban chấp hành, thì tôi lấy cái áo, tôi xỏ vô. Mà tôi thấy, ủa sao mình nó chặt vậy? Mà té ra đó là tôi xỏ vô cái áo của anh Kiệt. Mà quý vị biết, tôi mới bằng áo của anh Kiệt mà tôi gùng một cái là anh Kiệt phải mua cái áo mới. Thành ra là tôi vẫn, hồi đó thì vẫn chưa có được bình tĩnh, nhưng mà sau khi nhiều người cầu nguyện thì được bình tĩnh hơn. Và trước đó nữa thì chị Phi có hỏi tôi rằng đề tài của bài chia sẻ của Nguyên ngày hôm nay là gì. Thì tôi nói là trong tờ chương trình đó, thì tôi có dịch, tôi có nói là cái đề tài là tấm lòng mong đợi thờ phượng. Nhưng mà tiếng Anh, nếu mà tôi đặt ra tiếng Anh là tôi muốn dùng cái chữ là a worship hungry heart. Là một cái tấm lòng không phải là mong đợi, tại vì tiếng Việt mà dùng lòng, nhưng mà hungry có nghĩa là đói bụng á, có nghĩa là đói khát thờ phượng Chúa. Chúng ta sẽ cảm ơn Chúa, học hỏi lời về đồ đó ngày hôm nay. Bây giờ xin quý vị tưởng tượng giống với tôi. Ai ở đây, tất cả chúng ta đã, tôi nghĩ rằng cũng có một lần đi máy bay phải không? Phải không? Có ai đây chưa bao giờ đi máy bay không? Ok. Seriously? You've never been on an airplane? Okay. Đúng rồi, hồi đó con nhỏ quá. Nhưng mà you were. Con đi từ Việt Nam qua đây, con phải đi máy bay. So, phần nhiều chúng ta đã đi máy bay rồi. Okay. Và quý vị biết, những người đi máy bay á, với những người ngồi đây trong nhà thờ, có những điều giống nhau. Để tôi đưa nêu lên cho quý vị. Tại vì cả hai khối người đều đang đi trong một cuộc hành trình. Phần nhiều những người đi máy bay vẫn nghỉ nhà thờ á, là mặc đồ tương đối tương tắc. Và họ đi trên máy bay thì họ yên lặng và họ mong đợi một cái gì đó. Có một số người đi máy bay thì họ ngủ. Có những số khác thì ngó chung quanh. Nhưng mà phần nhiều của chúng ta đó, đi trên máy bay á, là chúng ta thấy chuyến bay nào trừ ra nó bị trục trặc gì nặng á, thì cũng được. Chứ không có gì đến nỗi. Và đối với nhiều người đó, cái dấu hiệu của một cái chuyến bay mà gọi là được đó, với lại cái dấu hiệu của một buổi nhóm được đó, nó giống với nhau. Thường thường chúng ta nói bay cũng được, chuyến bay cũng được, và chúng ta cũng nói cái buổi nhóm cũng tốt. Chúng ta, bởi vậy chúng ta đi vô máy bay, đáp và ra. Chúng ta đến nhà thờ, ngồi và ra. Thì chúng ta cũng nói được, bay được, buổi nhóm cũng được. Và chúng ta nghĩ rằng nếu mà không có gì trục trặc thì chúng ta sẽ trở lại lần sau. Nhưng có một số người họ không có hài lòng với được hoặc là tốt. Họ tìm kiếm một cái gì đó hơn. Tôi cho ông có một cái ví dụ. Và tôi phải nói thật là cái điều mà tôi chia sẻ đây không phải là một chính mình tôi mà tôi học Kinh Thánh ra. Nhưng mà tôi những cái gì tôi đúc kết và tôi đọc nhiều. Và tôi cho quý vị cái hình ảnh này nha. Có một đứa con trai này đi chuyến máy bay với tôi. Tôi thật sự tôi nghe tiếng nó trước khi tôi thấy nó. Tôi đang ngồi khi tôi nói: bố hôm nay họ có cho con gặp phi công không má? À, tôi không biết thằng này nó thông minh, nó hay là nó may mắn. Nhưng mà nó nói cái lời đó ngay khi nó bước vào cửa. Thì quý vị biết khi nào bước vào cửa thì ngay đó có cái gì? Cái chỗ cockpit của ông phi công. Hả? Ông phi công, đây là lại nhiên trước 911. Ông đưa ra nói là: có ai đang tìm tôi hả? Thì cậu bé này hớn hở giơ tay lên nói: con đây. Con đang tìm ông đây. Ông nói như vậy thì xin con lên đây, ta cho con trong cái cockpit để con coi. Thì nó nhìn mẹ nó và nó xin phép, thì bà ta gật đầu. Và lý nhiên nó đi vào trong cái cockpit của chỗ lái máy bay. Trong một vài phút trước khi cất cánh thì nó, tôi không biết nó cái gì xảy ra trong khi nó vô đó nó quan sát. Nhưng mà khi nó ra đó, cái mặt nó sáng ngời, mắt nó tròn xòe và nói: tôi rất là thích thú đã được đi trên chuyến bay này. Nếu mà tôi nhìn qua quanh những người khác trong máy bay đó, tôi bảo đảm là không có cái ai có một cái nét mặt giống nó hết. Lại dĩ nhiên thì cũng có một vài người, tôi thấy để ý có một vài năm sáu người phụ nữ, họ bằng đồ giống nhau, họ cười khúc khích và đi trên đường, họ đi về chỗ ngồi. Và tôi thiết nghĩ đó, những người này là những người mothers mà được vacation, không có cha, không có chồng, không có con. Chắc họ vui, họ đi, rất là mừng. Mà tôi nhìn quanh á, thì phần nhiều là người nào cũng lo, bỏ vali vào, không có suy nghĩ gì nhiều. Họ chỉ suy nghĩ rằng, may là tôi đã khỏi cái phi trường rồi. Tôi đang suy nghĩ cho chuyện đi đến tới mục đích của tôi. Và họ ngồi đó và họ không nói gì nhiều. Cũng có một người, tôi để ý, có một ông businessman. Từ khi mà ông vô cho tới khi ông ngồi xuống, mặt ông nhăn nhó. Ông mở cái laptop ra và ông đánh máy và ông cứ cằn nhằn. Rồi khi mà pilot nói, xin quý vị tắt, thì ông cằn nhằn và ông đòi này đòi kia. Thì thấy cũng có những cái thái độ đó. Nhưng phần nhiều tôi ngó quanh đó, thì mọi người đều có vẻ trong cái trạng thái được. Từ từ cứ ngồi đó và mong đợi là sẽ đi đến một cái chuyến bay không có gì thăng trầm. Tất cả chúng ta nghĩ là máy bay cho nó được là được rồi. Okay. Và cái điều lạ đó, vì những người đó họ chỉ mong đợi trong cái chuyến máy bay đó là máy bay được tới nơi bình an là vui rồi. Thì họ thỏa mãn. Nhưng quý vị ơi, cái thằng bé đó đó, nó lên máy bay, nó mong đợi cái điều gì khác. Nếu mà nó về nhà, người bạn của nó hỏi what happened on the airplane, cái chuyện gì đã xảy ra trong cái chuyến bay của mày, thì tôi chắc chắn là nó sẽ không nói cũng được mà thôi. Tôi biết chắc chắn là nó sẽ đem ra nó khoe cái plastic wings mà ông phi công cho nó khi mà nó là cái người đầu tiên bay lần đầu tiên mà nó đưa vào, không quý vị. Nó có những cái chuyện rất là hay. Và nó nói tôi gặp được ông phi công. Và bây giờ quý vị thấy tại sao tôi nói rằng những người đi máy bay và những người đang ngồi ở đây, những người đi nhà thờ có những cái điểm giống nhau hay không. Quý vị vô trong một nhà thờ, quý vị quan sát những mặt của những người vào trong nhà thờ. Có một số người thì hớn hở nói chuyện với nhau, rất là vui mừng, mong đợi. Có một vài người thì có vẻ nhăn mặt, không phải là tôi phải đi đây tại vì vợ tôi bắt hay là ba má tôi bắt hay một cái gì đó, họ đi có một miệng miễn cưỡng. Nhưng mà phần nhiều đó, chúng ta chỉ đến đây một chủ nhật nữa, một cái điều mà tôi phải thói quen rồi, tôi tới nhà thờ, tôi tới đây tôi chỉ hài lòng ngồi, kêu đứng thì đứng, tôi ngồi thì ngồi, tôi nhìn thẳng, biểu hát thì tôi hát. Chúng ta đến mà chúng ta không có mong đợi những cái gì ngạc nhiên. Chúng ta cũng không nghĩ rằng sẽ có những cái chuyện air turbulence lên xuống nhiều. Chúng ta chỉ hài lòng vì một cái buổi nhóm tốt. hoặc là máy bay bình an mà thôi. Chúa nói như sao? Seek and you will find. Hãy tìm thì các con sẽ gặp. Và nếu mà chúng ta chỉ đến nhà thờ để nghĩ rằng chúng ta có một cái buổi nhóm được, thì guess what? Đó là điều chúng ta sẽ gặp được. Đó là điều chúng ta sẽ nhận. Một buổi nhóm được. Một buổi nhóm tốt. Nhưng có một số người đến nhà thờ, họ tìm kiếm một cái gì hơn. Một số người đến với một cái sự vui mừng của một đứa trẻ. Và một số người đó sẽ rời nhà thờ này như đứa trẻ đã rời máy bay. Bởi vì những người đó đã thấy được phi công, đã thấy được Đức Chúa Trời, như em bé đó đã thấy được phi công. Quý vị biết không? Cái điều đó đã xảy ra cho Chúa Giê-xu. Quý vị nói, Nguyên nói gì kỳ vậy? Chúa Giê-xu có đi thờ phượng lúc nào đâu. Nét mặt Ngài có được đổi mới khi Ngài thờ phượng lúc nào? Thì bây giờ, xin chúng ta cùng đứng lên để nghe lời của bé Tiên đọc khi Chúa Giê-xu đi đến thờ phượng. Xin chúng ta cùng đứng lên để chúng ta được lắng nghe lời của Chúa chép trong Matthew đoạn 17. Matthew đoạn 17 từ câu 1 đến câu 7.
Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Pierre, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng loà như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Này có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Pierre bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm, ví bằng đẹp ý Chúa. Thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Đang khi người còn nói, bỗng chốc có đám mây sáng rực che phủ những người đó, và có tiếng từ trong mây phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Khi môn đồ nghe tiếng ấy thì té sắp mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Xong Đức Chúa Giê-xu lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ.
Cảm ơn Thiên, xin quý vị cùng ngồi. Xin Thánh cùng ngồi. Quý vị thấy Đức Chúa Giê-xu của chúng ta Đức Chúa Giê-xu của chúng ta đi thờ phượng chưa? Chúa Giê-xu của chúng ta đã đi thờ phượng. Và khi chúng ta đọc trong Matthew đó, thì chúng ta thấy rằng khi Chúa Giê-xu đi thờ phượng, nó không phải là Chúa trên giường trường xuống đất rồi Chúa đi nhà thờ. Chúa đi đến núi. Chúa đã chọn ra ba người để đi cùng với mình. Thế nghĩa là Chúa đã có một cái mindset, là có một cái đầu, một cái sự suy nghĩ là sẽ đi đến thờ phượng. Và Chúa nói rằng, Matthew chép rằng đi xa đến một cái núi, có nghĩa là Ngài phải chuẩn bị để đi xa. Ngài phải, cái ngày đó Ngài phải nói, Ngài phải cancel những cái appointment, Ngài phải nói rằng những người mà đến để tìm kiếm Ngài, để Ngài phục vụ, để Ngài ban phước, Ngài nói khoan đã, ngày nay ta bận, ngày nay ta đi để được ban phước từ Đức Chúa Cha của ta. Ngài sẵn sàng để mà chuẩn bị tinh thần để đến. Ngài chuẩn bị, thành ra lòng của Ngài sẵn sàng gặp Đức Chúa Cha ở trên cái núi đó. Tôi hỏi quý vị, khi quý vị đi đến thờ phượng Chúa, quý vị có làm cái điều đó không? Những cái đường mà dẫn quý vị đến cái núi đó là những cái đường thế nào? Cái câu hỏi này nó có vẻ hơi kỳ, nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể một số chúng ta đó, những người mà thích ngủ trưa, ngủ dậy trễ đó, thì có khi chúng ta ngủ trên giường trường xuống đất rồi chúng ta bước vào nhà thờ. Chúng ta thiếu chuẩn bị khi chúng ta đến thờ phượng Chúa. Nếu bây giờ chúng ta có một cái dịp để đi gặp Tổng thống, quý vị nghĩ rằng quý vị có cái thái độ giống vậy hay không? Tối thứ bảy đó thì quý vị sẽ làm gì? Quý vị sẽ nghĩ gì? Quý vị sẽ làm gì để sẵn sàng đến gặp Tổng thống? Quý vị sẽ có những cái câu hỏi gì, những cái thắc mắc gì để nói chuyện với Tổng thống? Lẽ dĩ nhiên chúng ta có những cái suy nghĩ, chúng ta có những cái chuẩn bị. Nhưng mà tôi hỏi quý vị đến sáng hôm nay, buổi chiều hôm nay để thờ phượng Chúa, cái lòng của quý vị, cái lòng của chúng ta có chuẩn bị như vậy không để sẵn sàng gặp Chúa chúng ta buổi chiều hôm nay? Tôi xin khuyến khích quý vị chuẩn bị lòng thờ phượng. Khi chúng ta đến thờ phượng, chúng ta hãy cầu nguyện trước khi chúng ta đến đây, để khi chúng ta đến đây chúng ta sẵn sàng để cầu nguyện. Chúng ta ngủ một cách ngon giấc tối thứ bảy để chúng ta tới ngày hôm nay tỉnh táo để thờ phượng Chúa. Chúng ta đọc lời của Chúa để lòng của chúng ta mềm khi Chúa ban, khi Chúa lời của Chúa được ban ra qua những mục sư. Chúng ta đến với cái lòng khao khát, chúng ta đến mong đợi, chúng ta đến mong đợi Ngài sẽ nói. Chúng ta đến, khi chúng ta bước vào cửa, chúng ta hỏi như thằng nhỏ đó hỏi, ngày hôm nay tôi gặp với con được không? Can I meet the pilot today? Are you ready to meet the pilot? Và tôi chắc chắn là khi mà quý vị có một cái sự chuẩn bị như vậy đó, thì quý vị sẽ khám phá ra mục đích của sự thờ phượng. Mục đích của thờ phượng là để đổi khuôn mặt, đổi chân dung của người thờ phượng. Đây là chuyện đã xảy ra cho Đấng Christ trên môn núi. Quý vị đọc trong Matthew đoạn 17 câu 2. Đoạn 17 câu 2. Kinh Thánh tiếng Anh nói là His face became bright as the sun. Mặt của Chúa hào quang như ánh sáng mặt trời. Cái sự liên hệ giữa thờ phượng á, và cái khuôn mặt á, không phải là một sự ngẫu nhiên. Quý vị biết cái mặt của chúng ta là cái bộ phận trong cái cơ thể của chúng ta mà nó dễ thấy nhất và ít khi chúng ta che nhất, phải không quý vị? Khi chúng ta diễn tả một người nào thì chúng ta thường diễn tả cái mặt của người đó để những người khác thấy. Nếu mà các em đi học ở trong trường, hoặc như bài yearbook, khi các bạn mua cái yearbook á, thì thường thường đó, cái yearbook đó hay là những cái lưu bút mà chúng ta mua đó thì có những cái gì? Có phải là những cái hình của những cái tay không? Hay là cái hình những cái chân không? Những cái hình ở trong sách là trong những cái yearbook là hình gì? Của những cái mặt. Bởi vì những cái mặt là cái gì nó biểu lộ những cái gì nó cho chúng ta rõ ràng thấy. Chúa muốn dùng mặt của chúng ta, cái mặt mà dễ nhớ và dễ lộ tẩy đây đó, để phản ảnh sự thánh khiết của Chúa. Ông tín đồ Phaolô đã viết trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 18. Hồi sáng có nhờ một số người đọc Kinh Thánh. Ai có Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 18? Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 18. Xin mời chào. Cảm ơn Châu. Để tôi đọc vào tiếng Anh để cho những người nào mà không nghe. Phaolô nói, Our faces then are not covered. We are to show the Lord's glory. We are being changed to be like Him. This change in us bring ever greater glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Có nghĩa là khi mà chúng ta gặp Chúa đó, thì nó phải được phản ánh qua cái nét mặt của chúng ta. Chúa mời chúng ta gặp Ngài, để Ngài có thể thay đổi cái nét mặt của chúng ta. Ngài dùng cái mặt biểu lộ của chúng ta để chiếu ra sự hào quang của Ngài. Cái sự thay đổi này không có dễ. Quý vị biết Mount Rushmore, như là cái in South Dakota, cái chỗ mà khắc mấy ông mà mặt của một sự, mấy ông tổng thống đó. Cái người mà khắc đó rất là khó công. Nhưng mà để thay đổi của mặt của chúng ta đó, Chúa cũng dùng những cái công khó để làm điều đó. Ngài muốn thay đổi nét mặt của những người con của Ngài. Với cái ngón tay của Ngài thì những cái nhăn nhó của sự lo âu được tẩy đi. Những cái bóng của sự xấu hổ, những sự nghi ngờ để trở thành những cái chân dung của tin tưởng, của ân điển. Ngài làm cho cái răng của chúng ta mà nó nghiến như vậy nè. Ngài làm cho nó dịu đi, mềm lại. Ngài làm cho những cái lông mày mà chiêu lại, Ngài làm cho nó thẳng ra. Ngài làm cái điều này bằng cách nào? Ngài làm điều này qua sự thờ phượng. Chúng ta thì nghĩ rằng nếu mà thay đổi như vậy thì chúng ta nghĩ là phải có gì khó, chúng ta phải kiêng ăn 40 ngày hoặc là chúng ta phải học thuộc lòng nhiều câu kinh thánh lắm. Nhưng mà không phải như vậy. Chúa nói Chúa thay đổi nét mặt của chúng ta qua sự thờ phượng. Như vậy đó, thờ phượng là gì? Tôi thích cái định nghĩa của vua David. Xin người nào có Thi Thiên đoạn 34 câu 3, xin quý vị đọc. Ai có Thi Thiên 34 câu 3 nãy tôi có nhờ. Thi Thiên 34 câu 3. Nếu mà không thì ai có dở ra trước đọc giùm tôi. Thi Thiên. Hãy cùng tôi tôn thờ Đức Giê-hô-va. Cái chữ tôn thờ tiếng Việt á thì nó viết như vậy, nhưng mà trong tiếng Anh I like it better because tiếng Anh nó chữ cũng là oh magnify the Lord. Quý vị, magnify có nghĩa là gì? Magnify có nghĩa là làm lớn ra, phải không quý vị? Cái kính hiển vi, khi chúng ta nhìn vô kính hiển vi thì những gì chúng ta nhìn nó làm sao? Nó lớn hơn. That's what worship is. Worship là làm cho chúng ta nhìn Chúa và thấy Chúa lớn hơn. Okay. Chúng ta, Chúa, dĩ nhiên Chúa không có lớn hơn, nhưng mà cái nhìn của chúng ta về Chúa lớn hơn. Khi mà em bé đó nó đi vào trong cái cockpit thấy có ông pilot đó, thì chắc chắn là ông pilot không phải là ông lớn hơn. Nhưng mà trước mắt của em bé này, nó thấy wow, cái ông phi công này tài ghê, cái ông phi công này nice, cái nhìn của nó lớn hơn về Chúa, về ông phi công. Như vậy chúng ta đó, khi chúng ta đến gần với Chúa hơn đó, thì chúng ta cần Chúa chúng ta, cái nhìn của Chúa chúng ta phải lớn hơn. Tại sao chúng ta cần phải một Chúa lớn hơn? Bởi vì những cái nan đề của chúng ta có phải lớn không? Những cái lo âu của chúng ta nó có lớn không? Những cái thắc mắc của chúng ta có lớn không? Nếu những cái đó lớn đó, để đương đầu với những cái đó thì chúng ta cần phải một cái nhìn của Chúa được lớn hơn. Khi chúng ta thờ phượng Chúa đó thì chúng ta được cái điều đó. Khi chúng ta hát cái bài thánh thay, thánh thay, thánh thay, nếu chúng ta hát bài đó mà hát trơ đi đó thì chúng ta hiểu. Nhưng mà nếu mà chúng ta hát bài thánh thay, thánh thay, thánh thay thì đáy lòng của chúng ta đó, thì làm sao cái nhìn của chúng ta về Chúa chúng ta không lớn hơn được, phải không quý vị? Phải không quý vị? Như Chúa Giê-xu đã phản ảnh, khi Chúa đã gặp Đức Chúa Trời, mặt của Ngài sáng ra. Mà cái điều này không phải là chỉ một mình Đức Chúa Giê-xu mới có kinh nghiệm. Nếu mà chúng ta đọc trong Xuất Ai Cập thư ký đoạn 34, câu 34, 35, 35 tới 30, 33 tới 35. Ai có cái câu đó? Xuất Ai Cập thư ký đoạn 34, 33 đến 35. Xin mời nhạc. Cái mặt của ông Môi-se được sáng ngời có phải là khi mà ông rẽ nước biển không? Hay là khi ông làm cái này cái kia không? Cái mặt ông sáng ngời ra khi ông gặp Chúa. Mà không phải trong Cựu Ước không? Trong Tân Ước, ngoài Chúa chúng ta cũng có những cái cảnh như vậy. Xin người nào có Công vụ các sứ đồ đoạn 7 câu 55 và câu 56 cùng với Công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 15. Ê tiên, khi ông vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, những người chung quanh thấy sao? Thấy mắt của ông rạng ngời ra. Khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, khi chúng ta rời đây á, những người chung quanh ta nhìn mặt chúng ta, họ có thấy rằng có một sự rạng ngời ra không quý vị? Nếu mà chúng ta chưa có sự rạng ngời ra đó, thì tôi nghĩ rằng chúng ta chưa thờ phượng. Nhưng mà tôi phải nhấn mạnh cái điều này. Cái sự rạng ngời ra đó không phải là chúng ta ráng mà làm. Tôi làm xong một để cho nó cười ra, cho nó tươi. Làm sao đó, tôi cố gắng làm sao cho ra cho nó tươi. Bởi vì nếu mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chỗ mà nãy tiên đọc đó, thì nói rằng tiếng Anh nó Jesus' appearance was changed. Có nghĩa là cái nét mặt Chúa được thay đổi, chứ không phải là Chúa thay đổi nét mặt của mình. Chúng ta không có thể làm gì để thay đổi nét mặt của mình được hết. Nhưng mà chính Chúa sẽ thay đổi. Và Môi-se nữa, trong câu trong 34, trong Suốt Ai Cập Thư Ký đoạn 34 câu 29. Cái đó là chẳng biết mặt mình sáng ngời. Ông không biết nữa. Tại vì khi ông gặp Chúa là tự nhiên nó ra, chứ mà ông không biết mặt ông sáng nữa. Khi chúng ta đến thờ phượng Chúa cũng vậy, quý vị ơi. Có ai mà có đến nói với người, ồ, sao mặt anh bữa nay nó có một cái gì đó nó làm sáng. Ủa, tôi nói, mình nói, ồ vậy hả? Tôi không biết. Có lắm lúc như vậy là chúng ta đã gặp Chúa mà chúng ta không biết. Cái mục đích của chúng ta không phải là đến nhà thờ rồi làm sao mà giả bộ để ra ngoài để cho người ta khen mình. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta là đến trong sự hiện diện của Chúa, để Chúa thay đổi cái nét mặt của chúng ta. Và Ngài sẽ làm điều đó. Ngài sẽ lau ráo những cái nước mắt chúng ta có khi chúng ta bước vào sự thờ phượng. Ngài sẽ lau những cái mồ hôi của chúng ta đi. Ngài sẽ làm cho những cái lông mày của chúng ta nhẹ nhàng lại. Ngài sẽ thay đổi nét mặt của chúng ta khi chúng ta thờ phượng Ngài. Nhưng có nhiều hơn, nhưng mà còn nữa quý vị ơi. Không phải Ngài chỉ thay đổi cái nét mặt của chúng ta khi chúng ta thờ phượng. Ngài cũng thay đổi những người nhìn chúng ta khi chúng ta thờ phượng nữa. Quý vị nhớ lại cái thằng nhỏ này đấy. Thằng nhỏ này khi mà nó gặp vào, nó gặp ông Philip đó, nó ra, nó vui mừng, khiến cho những người chung quanh của nó cũng chú ý và ước thầm. Biết chi hồi nãy tôi biết vậy, tôi đã xin gặp ông Philip rồi. Phải không quý vị? Và cái điều đó có thể xảy ra khi chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng thật. Ngài đã nói với hội thánh Corinto, sự thờ phượng thật nó có ảnh hưởng như vậy. Xin người nào có Corinto thứ nhất đoạn 14 câu 24 và 25 đọc. Xin mời anh Long. Ông Phaolô ông nói với người Corinto đó, khi mà quý vị thờ phượng thật trong cái chỗ này thì họ nói về khi mà nói tiên tri hay là những cái chữ khác ở trong cái sự thờ phượng. Khi chúng ta đến thờ phượng Chúa thật đó, những người ngoại, những cái này là những người ngoại nha. Những người mà không tin Chúa đó, họ bước vào, những thân hữu mà mình mời đến á, họ sẽ thấy và phải sắp xuống và họ nói rằng có một cái chuyện gì khác thường đang xảy ra. Ông David cũng nói như vậy. Khi mà chúng ta thờ phượng thật đó, nó một cái cuộc truyền giáo nó sẽ xảy ra mà chúng ta không ngờ được. Xin một người nào, tôi nhờ nãy đọc Thi Thiên đoạn 40 câu 3. Thi Thiên đoạn 40 câu 3. He will put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many people will see this and worship him. Many people will see this and worship him. Những người này là những người chưa tin Chúa, những người chưa hề tin Chúa. Khi chúng ta thờ phượng thật đó, thì sẽ có một cái sự truyền giáo xảy ra. Xin cho các bạn, chúng ta cho những người chưa tin Chúa nghe được cái từ đáy lòng của chúng ta, sự thờ phượng của chúng ta, trong cái giọng nói của chúng ta, hay là cái giọng hát của chúng ta, hay là cách chúng ta thờ phượng, thì họ sẽ được thay đổi. Phi-e-rơ được thay đổi phải không quý vị? Khi mà Phi-e-rơ thấy Chúa thờ phượng thì ông nói, Chúa ơi, đây là một dịp tốt chúng tôi ở đây. Nếu mà Chúa muốn thì con sẽ để lập ra ba cái lều. Một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Eli. Trong sách Mác đoạn 9 câu 6 thì nói rằng Phi-e-rơ nói điều này thì vẫn quá sợ. Trong sách Luca đoạn 9 câu 33 thì nói rằng ông Luca, ông Phi-e-rơ nói bởi vì ông không biết ông nói gì. Nhưng bất cứ một, vì một lý do nào, ông Phi-e-rơ nói bởi vì ông muốn làm một cái điều gì đó cho Đức Chúa Trời. Khi ông thấy sự thừa phượng thật đã xảy ra trong Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Tại sao ông làm được điều này? Bởi vì ông thấy nét mặt của Chúa được thay đổi. Cái điều đó có thể xảy ra trong hội thánh của chúng ta, quý vị ơi. Nếu mà họ thấy những người mà chúng ta mời đến đó, họ thấy chúng ta thờ phượng thật. Khi họ nghe những cái bài hát của chúng ta, khi họ nghe những lời cầu thay của chúng ta, họ nhìn cái nét mặt của chúng ta, họ sẽ tìm kiếm đến Đức Chúa Trời của chúng ta. Họ sẽ tìm đến những phi công. Khi mà tôi mới qua Mỹ đó, tôi không biết gì về football hết. Nhưng mà tôi được những người bạn dẫn đi coi những cái football game. Hồi đó tôi nói tiếng Anh cũng không được. Tôi cũng chẳng biết cái luật gì hết. Nhưng mà khi mà tôi thấy những người bên cạnh tôi nó cổ võ, nó hăng say, nó vỗ tay, thì tự nhiên mình cũng ham. Mình cũng đi theo. Và bây giờ thì tôi trở thành một football fan. Bởi vì tôi đã ngồi giữa những người thật sự thích football. Những người đến với chúng ta đây đó, họ mời chúng ta mời họ đến, họ có thể không hiểu tại sao chúng ta ca ngợi Chúa như vậy. Nhưng mà họ nhìn nét mặt của chúng ta, họ sẽ thấy sự vui mừng. Và khi họ thấy chúng ta được đổi mới bởi sự vui mừng, thì chính họ cũng tìm kiếm mặt của Đức Chúa Trời nữa. Nhưng hỡi ơi, the opposite can happen too, phải không quý vị? Cái điều ngược cũng thể xảy ra. Cái điều gì xảy ra nếu một người chúng ta mời đến thờ phượng Chúa, họ ngồi đó, okay. Họ thấy những người khác thì thờ phượng vui vẻ, mà họ thấy mình thì ngồi đây chiêu mày, ông mục sư giảng gì dài như vậy, nói rồi mà nói hoài, cứ chúng ta không có nhìn mặt Chúa mà chúng ta cứ nhìn mặt đồng hồ, chúng ta biết rằng có những người khác đang trong sự hiện diện của Chúa, nhưng mà mình ở trong cái thế giới riêng của mình, suy nghĩ những chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nhờ nhóm đi chơi, đi tới đây tới đó. Nhưng bây giờ thì nếu mà tôi nói thì nói luôn, quý vị phụ huynh, con cái của quý vị học hỏi gì từ quý vị về sự thờ phượng? Họ có thấy, nó có thấy sự hăng say của quý vị đi đến nhà thờ giống như là quý vị đi coi dạ vũ hay là nhạc hội hay không? Hay là quý vị đi coi football game hay là cái này cái nọ không? Do they see that same excitement? Họ có thấy, các con em của quý vị có thấy quý vị chuẩn bị lòng của mình đến thờ phượng nhưng mà của chúng ta chuẩn bị đi về Việt Nam hay là chuẩn bị đi vacation hay không? Họ có thấy chúng ta mong đợi đến tìm kiếm mặt của Đức Chúa Trời, hoặc là họ thấy rằng chúng ta chỉ thỏa mãn tới rồi về, không có gì thay đổi hết? Các con em của chúng ta đang nhìn quý vị. Đang nhìn quý vị. Chúng ta có đến với Chúa với một cái tấm lòng thật sự tìm kiếm hay không? Chúa của chúng ta đã làm điều đó. Ngài đến sự thờ phượng. Ngài tìm kiếm đến sự thờ phượng. Tôi xin quý vị trở thành giống như Chúa Giê-xu. Xin chúng ta chuẩn bị lòng chúng ta để thờ phượng Chúa. Xin Chúa đổi nét mặt của chúng ta khi chúng ta thờ phượng Chúa. Xin Chúa cho chúng ta nhận thấy cái quyền của sự thờ phượng. Và trên hết, xin mỗi một chúng ta tìm mặt của ông phi công. Cái cậu bé đó đã làm điều đó bởi vì nó tìm ông phi công. Nó đã rời máy bay đó với một cái nét mặt được thay đổi. Khi chúng ta đến nhà thờ với cái mong đợi đó, thì Chúa sẽ cho chúng ta gặp được điều đó, và cái sự thờ phượng thật của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện.